Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 24 tháng 10, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục nền kinh tế Francisco,
và cuối cùng là cương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Anh Huy và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gọi điện cho Tổng thống Mỹ để thảo luận về hòa bình.
Vatican, chiều Chủ nhật ngày 22 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden để thảo luận về những cuộc xung đột và sự cần thiết phải xác định những con đường đưa tới hòa bình.
Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 20 phút, Đức Thánh Cha và ông Joe Biden đã nói về tình hình xung đột trên thế giới và sự cần thiết phải xác định những con đường đưa đến hòa bình. Trước đó, trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã tái kêu gọi hòa bình và kiềm chế trong cuộc chiến ở Thánh Địa. Ngài nói, tôi rất lo lắng, đau buồn, tôi cầu nguyện và gần gũi với tất cả những ai đang đau khổ, các con tin, những người bị thương, các nạn nhân và gia đình của họ. Than phiền về tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Gaza và các vụ nổ tại Bệnh viện Anh Giáo và Giáo xứ Chính thống Hy Lạp ở đó, Đức Thánh Cha tái kêu gọi mở đường cho viện trợ nhân đạo và giải thoát các con tin. Ngài cũng nhắc đến cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Chiến tranh, bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra trên thế giới đều là một thất bại. Chiến tranh luôn là một thất bại. Nó là sự hủy diệt tình huynh đệ nhân loại. Hãy dừng lại. Về phần Tổng thống Mỹ, ông đã có chuyến thăm ngắn vào thứ Tư ngày 18 tháng 10 đến Tel Aviv để tìm kiếm một thỏa thuận cho phép một số viện trợ nhân đạo từ Ai Cập vào Gaza. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10, khiến ít nhất 1.400 người thiệt mạng. Vào thứ Bảy, viện trợ nhân đạo hạn chế đã bắt đầu được chuyển đến Gaza, mặc dù Liên Hiệp Quốc cho biết viện trợ này như một giọt nước trong đại dương nhu cầu to lớn ở Gaza.
Diễn đàn vận động đầu tiên cho sự phát triển của các nữ tu. Cuộc gặp gỡ quy tụ 1.903 bề trên tổng quyền đến từ 97 quốc gia với sự hiện diện của các tổ chức đại diện của Vatican, các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia của thế giới hàn lâm và xã hội dân sự, tập trung thảo luận về lối sống bền vững, sự đa dạng và đối thoại, hỗ trợ mang tính ngôn sứ. Mục tiêu là phát họa một kế hoạch hoạt động, hợp tác và hiệu quả ở cấp địa phương, khu vực và quốc tế nhằm giải quyết một số vấn đề cấp bách nhất của thời đại chúng ta như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội, di cư bắt buộc và cuối cùng là khủng hoảng sức khỏe và vi phạm nhân quyền. Nói về diễn đàn này, Sir Patricia Murray, thư ký điều hành của Liên Hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ, nói: các nữ tu đang ở tuyến đầu chống lại một số thách đố cấp bách nhất thông qua kinh nghiệm hàng thế kỷ trong việc hỗ trợ những người bị gạt ra bên lề và dễ bị tổn thương nhất, đồng hành cùng nỗi đau của họ và chia sẻ cuộc đấu tranh để trao quyền và công lý. Các nữ tu đã củng cố một mô hình đặc biệt về sự tham gia của cộng đồng, biến mạng lưới của mình trở thành yếu tố then chốt trong vấn đề nan giải của phát triển quốc tế. Sir Murray cho biết thêm, diễn đàn vận động là đỉnh cao của một quá trình bắt đầu từ hơn 3 năm trước, đã chứng kiến các bề trên tổng quyền trao sức sống cho các nữ tu vận động trên toàn cầu. Một sáng kiến được nghĩ đến nhằm khuyến khích sự kết nối trực tiếp giữa các nữ tu dấn thân vào việc tạo ra không gian để suy tư về các chủ đề chính của một tình hình hiện nay đang thay đổi ngày càng nhanh chóng. Các nữ tu sẵn sàng đóng góp vào sự thay đổi mang tính hệ thống bằng kinh nghiệm của họ trong nhiều vai trò khác nhau. Các nữ tu là giáo viên, y tá, kỹ sư, nhà nghiên cứu, học giả, nhà quản lý, những người đầu tiên can thiệp trong trường hợp khẩn cấp.
Ý kiến của Tòa Thánh, khủng hoảng không được làm suy yếu cam kết của Liên Hiệp Quốc đối với pháp quyền.
New York, Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, kêu gọi tôn trọng pháp quyền trong bối cảnh xung đột vũ trang mới ở cấp độ quốc tế và quốc gia.
Phát biểu trước Ủy ban Pháp lý, Ủy ban 6 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 19 tháng 10, Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia nói, pháp quyền phục vụ con người và có mục đích bảo vệ nhân phẩm của mỗi người, do đó không thể có trường hợp ngoại lệ đối với việc áp dụng pháp quyền ngay cả trong lúc khẩn cấp. Bất kỳ xã hội công bằng nào cũng phải dựa trên nguyên tắc của pháp quyền, trong đó luật pháp chứ không phải ý chí độc đoán của cá nhân có quyền tối thượng. Nhận xét về báo cáo của Tổng thư ký Antonio Guterres về việc củng cố và điều phối các hoạt động pháp quyền của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng Tòa Thánh đã liên tục thúc đẩy nguyên tắc này như nền tảng thiết yếu cho công lý, hòa bình và tình liên đới nhân loại. Ngài nói, thật vậy, công lý là điều không thể thiếu để đạt được tình huynh đệ phổ quát và xây dựng một thế giới, trong đó các xung đột được giải quyết một cách hòa bình và luật của kẻ mạnh hơn không thắng thế. Do đó, vị đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh rằng các cuộc xung đột vũ trang mới đang nổi lên ở cả cấp độ quốc tế và quốc gia không được làm suy yếu cam kết của Liên Hiệp Quốc đối với pháp quyền. Hiện nay, pháp quyền đang phải đối diện với những thách đố mới trên toàn cầu. Ở cấp độ quốc tế, chúng ta đang chứng kiến những cuộc xung đột vũ trang mới, thách đố các nguyên tắc nền tảng mà trật tự quốc tế được xây dựng dựa trên đó. Trong khi đó, ở cấp quốc gia, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng đáng báo động về số các cuộc chuyển giao quyền lực bằng bạo lực, vi phạm trật tự hiến pháp đã được thiết lập, cũng như sự leo thang về cường độ và quy mô của các cuộc xung đột dân sự. Những sự kiện này sẽ không làm suy yếu cam kết của chúng ta đối với pháp quyền. Đức Tổng giám mục còn nhận xét thêm rằng bản chất thực sự của pháp quyền bao gồm các giá trị và nguyên tắc cơ bản không thể thiếu cho sự hòa hợp xã hội, cũng phải được duy trì đều đặn. Ngài nói, đặc biệt chúng ta phải từ chối kiểu thời trang văn hóa, tỏ ra không khoan dung với những khác biệt và tập trung vào thời điểm hiện tại, vào nhu cầu và quyền của các cá nhân, trong khi thường xuyên bỏ bê nhiệm vụ của mình đối với những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất. Đề cập đến những thách đố mới đặt ra cho pháp quyền do sự tiến bộ nhanh chóng của các công nghệ mới trong lĩnh vực kỹ thuật số, đại diện Tòa Thánh nhắc lại rằng các công cụ kỹ thuật số phải được sử dụng một cách đạo đức để thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả trong hệ thống tư pháp, đồng thời đề cao phẩm giá của mỗi người, bởi vì nếu không được sử dụng đúng, công nghệ kỹ thuật số có thể gây hại, làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng. Trong phần kết luận, Đức Tổng giám mục chia sẻ quan điểm, việc duy trì pháp quyền là điều cần thiết để giải quyết các cuộc khủng hoảng phức tạp của thời đại chúng ta và để xây dựng các xã hội hòa bình với những cơ hội bình đẳng và tôn trọng các quyền và tự do của tất cả.
Buổi cầu nguyện trực tiếp của giới trẻ vì hòa bình ở Trung Đông.
Vatican, vào lúc 9 giờ tối ngày 21 tháng 10 vừa qua, tổ chức IAP, cơ quan tư vấn giới trẻ quốc tế thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã tổ chức giờ cầu nguyện trực tuyến của giới trẻ vì hòa bình ở Trung Đông, mời gọi mọi người cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình ở thánh địa và trên thế giới.
Buổi cầu nguyện được lấy cảm hứng từ lời của Thánh Phaolô tông đồ trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của sự hỗn loạn mà là của hòa bình. Trong số những người cổ võ sáng kiến cầu nguyện này có Emin Abuja, người Liban. Anh nói, chúng tôi làm theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha vì một thế giới huynh đệ hơn. Anh giải thích, chúng tôi tự hỏi mình có thể làm gì để hưởng ứng lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco và chúng tôi đã quyết định cùng nhau tổ chức buổi cầu nguyện này. Nhiều người đã hỏi tôi vì tôi đến từ Liban và tôi biết tình hình ở Trung Đông có thể làm điều gì đó để giúp đỡ trong hoàn cảnh này hiệp nhất với Đức Thánh Cha và suy tư. Và điều tốt nhất chúng ta có thể làm là tất cả hãy liên đới và hiệp thông thiêng liêng, cố gắng cùng nhau giúp thế giới trở nên huynh đệ hơn vì hòa bình ở Trung Đông. Theo anh Emil, có rất nhiều sự hoang mang, rất nhiều bất công và nhiều điều mà chúng ta không thể hiểu được về những gì đang xảy ra. Nhưng những gì chúng ta có thể làm là đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, cầu nguyện mạnh mẽ cho hòa bình, cho sự hoán cải tâm hồn và làm cho chúng ta trở thành một phần của cùng một cộng đồng nhân loại. Chiến tranh không giải quyết được vấn đề gì mà còn khuếch đại nó theo cách tiêu cực nhất. Anh Emin nhận định rằng mọi người đều là nạn nhân của những gì đang xảy ra vì họ đã không chọn thực tế này. Họ thực sự sợ hãi và không hiểu. Họ chỉ có thể hy vọng nó sẽ được giải quyết nhanh chóng. Anh nói thêm rằng Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ chúng ta ở bên cạnh Ngài trong linh đạo hiệp thông này, cùng nhau tham gia và thảo luận về các chủ đề chiến tranh, hòa bình, xung đột không chỉ ở Trung Đông mà còn ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tôi tự hào là một phần của thế hệ tín hữu này.
Những kết quả thiêng liêng của những người trẻ hành hương viếng Đức Mẹ Guadalupe ở Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha, trong lá thư hàng tuần mới nhất của mình, Đức Cha Demetrio Fernandez, giám mục giáo phận Córdoba, Tây Ban Nha, đã kể lại những hoa trái mà Ngài đã quan sát được từ năm này qua năm khác, nơi những người trẻ thực hiện cuộc hành hương đến thánh địa Santa Maria de Guadalupe thuộc tỉnh Cáceres.
Hành hương hàng năm kính Đức Mẹ Guadalupe là một sự kiện mục vụ giới trẻ quan trọng của giáo phận Córdoba, quy tụ hàng ngàn người trẻ trong hơn 28 năm và đã mang lại những hoa trái hữu hình và vô hình. Trong thư, Đức cha Fernandez nhấn mạnh rằng chúng ta đang đứng trước kinh nghiệm về một giáo hội trẻ có tương lai, trong đó Ngài quan sát trong nhiều năm qua những người trẻ vốn đã lạc lối và đi vào con đường diệt vong, nay hoán cải mạnh mẽ. Đức cha thuật lại rằng một số người trong số họ thậm chí đã đến với ơn gọi linh mục và tu sĩ, cũng như nhiều người đã bắt đầu mối quan hệ theo Kitô giáo, hướng tới cuộc hôn nhân tương lai của họ, hoặc họ đã củng cố mối quan hệ đó. Ngài nói thêm rằng một số cặp đôi đã lợi dụng dịp đặc biệt này để bày tỏ tình yêu và cầu hôn với nhau, và tôi đã thấy nhiều người dâng hiến tình yêu đó cho Đức Trinh Nữ. Xin mẹ biến việc tìm hiểu nhau này hoàn toàn theo tinh thần Kitô giáo. Đức giám mục Cordoba mô tả rằng những người đến tham dự cuộc hành hương hàng năm này không cầu nguyện cả ngày và họ có thời gian để giải trí vào các buổi chiều. Điều này không ngăn cản họ khi đến chầu trong giờ thánh hoặc tham dự thánh lễ trong các giai đoạn khác nhau, họ phó thác cho Chúa. Ngài chia sẻ, thật là một khung cảnh đẹp khi chứng kiến đám đông người trẻ thờ phượng Chúa của các chúa hoặc quỳ gối trước một linh mục khiêm tốn cầu xin tha thứ tội lỗi của họ và nhận được sự tha thứ trong bí tích. Theo Đức cha Fernandez, vai trò của Đức Trinh Nữ Maria rất cần thiết trong những cuộc gặp gỡ này. Sự trung gian của Đức Trinh Nữ là nền tảng trong đời sống của một người trẻ và của mọi Kitô hữu. Việc khám phá nó càng sớm càng tốt trong cuộc sống, mang lại sự an toàn, nó thấm nhuần mọi thứ bằng sự dịu dàng, đó là một sự kích thích không thể so sánh được đối với đời sống Kitô hữu. Ảnh Đức mẹ Guadalupe được tôn kính tại Đan viện Hoàng gia Đức mẹ Guadalupe nằm ở tỉnh Cáceres, phía tây của Tây Ban Nha, gần biên giới Bồ Đào Nha. Đây là một tác phẩm điêu khắc theo phong cách Roma từ thế kỷ 12, tương truyền có nguồn gốc từ Thánh Luca. Sau khi Thánh Sử qua đời, bức ảnh được chôn cùng Ngài và được đưa đến Constantinople vào thế kỷ thứ tư. Vào cuối thế kỷ thứ 6, Thánh Gregorio cả đã mang bức ảnh mà Ngài rất sùng kính này về Roma. Sau đó, bức ảnh được trao cho Tổng giám mục của Sevilla là Thánh Leandro. Sau cuộc xâm lược của người Hồi giáo vào bán đảo, bức ảnh đã bị giấu đi. Nhiều năm sau, một cách kỳ diệu, một người chăn cừu đã tìm thấy bức ảnh ở một ẩn thất, nơi sau này Đan viện Hoàng gia Đức mẹ Guadalupe được xây dựng.
Giáo hội Nigeria mở án phong chân phước cho thiếu nữ bị sát hại khi chống lại bạo hành ở Nigeria.
Nigeria. Giáo hội Nigeria đang tiến hành án phong chân phước cho Vivian Ogu, thiếu nữ 14 tuổi người Nigeria, người đã bị giết ở bang Edo vào năm 2009 vì bảo vệ sự trong trắng.
Vào ngày 15 tháng 11 năm 2009, Vivian Ogu đã nói về chủ đề trinh tiết tại giáo xứ Thánh Phaolô của cô. Và vào buổi tối, cô bị ba người đàn ông có vũ khí bắt đi cùng với chị gái sau khi đã cướp đi những đồ vật có giá trị của cha mẹ họ. Vivian liên tục nói với chị cô rằng đừng cho phép họ xâm phạm, ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ sẽ bị giết. Trong khi những kẻ bắt cóc bị phân tâm bởi sự nài nỉ của cô, thì chị cô đã trốn thoát được. Sau khi giằng co với những kẻ tấn công, Vivian bị bắn chết và thi thể của cô được tìm thấy vào ngày hôm sau. Cha Stephen Dumbiri, giám đốc phong trào Vivian Ogu, đã cho Vatican News biết rằng Vivian đã tạo ra nhiều ảnh hưởng mục vụ và truyền giáo trong hoạt động tông đồ công giáo ở Benin City. Cha cho biết, vì say mê Chúa, thiếu nữ 14 tuổi này đã gia nhập một nhóm cầu nguyện Kitô giáo, nơi cô đảm nhận vị trí trợ lý trưởng nhóm cầu nguyện cho đến khi qua đời. Theo cha Dumbiri, Vivian đã đóng một vai trò nổi bật trong các cuộc họp trại thanh thiếu niên hàng năm bắt đầu từ năm 2007, nơi họ khuyến khích giới trẻ tham gia tích cực vào thánh lễ Chúa Nhật và dạy thêm giáo lý về phụng vụ. Vivian đã tự xác định mục tiêu là sống một đời sống Kitô hữu gương mẫu. Qua đó, cô truyền cảm hứng cho những người trẻ khác hướng tới đời sống thiêng liêng và tình yêu nhân đạo hơn. Cô đã xây dựng cuộc sống của mình theo gương mẫu của Thánh Maria Goretti. Hồi tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Augustine Obiora Akubeze của Benin City đã phê chuẩn Sir Christiana Martinelli làm thỉnh nguyện viên án phong chân phước. Ngày 12 tháng 9 sau đó, Ngài đã được Bộ Phong Thánh cho phép khởi xướng án phong cho Vivian Ogu. Hội đồng giám mục Công giáo Nigeria đã chấp thuận rằng án phong chân phước và phong thánh cho Vivian được mở vào ngày 14 tháng 9 vừa qua.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế Phan Xí Cổ.
Laudate Deum, một lối nẻo tiếp cận từ Kinh tế Francisco, phần thứ hai.
Ôi, lạnh quá.
Ô, chào bạn trẻ nha, hôm nay trời lạnh quá, sức lạnh ha. Này là do biến đổi khí hậu à?
Dạ đúng rồi, biến đổi khí hậu từ từ nóng sang lạnh.
Cuối thu gần đông rồi, cái này là bình thường của vận hành thời tiết chứ biến đổi khí hậu gì. Đọc nhiều tông huấn Laudate Deum quá, bây giờ ngó đâu cũng tới biến đổi khí hậu đúng không?
Thay đổi gì cái là nói là biến đổi khí hậu liền. Thầy đã được biến đổi chưa thầy? Hôm tuần trước học xong vài số trong thông điệp á, thầy còn nhớ bài không?
Ôi ơi, căng thẳng quá. Nói chung là cũng đã chuẩn bị tâm thế là kiểu gì cũng được bạn trẻ hỏi bài nên thầy đã ôn bài rồi. Tuần trước mình tiếp cận ba điểm chính của Laudate Deum, đó là dấu hiệu biến đổi khí hậu ngày càng rõ ràng và cấp bách, nên là chỉ sau 8 năm sau thông điệp Laudato Si thì Đức Thánh Cha đã ban hành thông điệp mới này. Tiếp theo, Đức Thánh Cha khẳng định là không phải đổ lỗi cho người nghèo mà chính những người giàu và những người nắm quyền lực mới là những người chịu trách nhiệm chính. Rồi việc con người gây nên biến đổi khí hậu là điều
Đấy đấy, là không thuộc bài rồi.
từ từ nữa nào. Này cô giáo khó tính quá. Điểm thứ ba là con người gây nên biến đổi khí hậu là điều không thể nghi ngờ, chứ không phải là vòng tuần hoàn về mặt biến đổi môi sinh của trái đất. Hết rồi.
Thế thì thầy còn nhớ là hôm bữa có cái sự kiện gì xảy ra lúc mà chuẩn bị kết thúc không?
Sự kiện là bạn trẻ tính chia giảng giải chứ không
Con đang chuẩn bị nói cái gì?
giảng giải về cái gì mà chúng ta cần hành động kịp lúc để tránh gây ra thiệt hại nặng nề hơn gì á. Thôi thì bây giờ hôm nay mời cô giáo tiếp tục đi.
Nhớ cả cái bài chưa học. Ồ tự nhiên biến đổi khí hậu xong rồi giờ mình biến đổi vai luôn vậy hả thầy? Thôi nói vậy chứ con không dám làm cô giáo của thầy đâu. Con chỉ chia sẻ một số những cái điều mà con cảm nghiệm thôi. Còn còn lại thầy hướng dẫn thêm cho con thì nhá. Thôi biến đổi khí hậu chứ con không dám biến đổi cái vai vế này đâu.
Thôi thôi thì bạn trẻ bắt đầu luôn đi. Kỳ trước muốn nói lắm mà.
Thôi thì con tiếp tục nha. Con muốn nói với thầy về cái ý của Đức Thánh Cha. Nói về việc mà chúng ta vừa kịp lúc để tránh gây thiệt hại nặng nề hơn á thầy. Đức Thánh Cha giải thích rõ ràng cái vấn đề này là do một số ý kiến khinh thường và vô lý mà ngài thấy là ngay cả trong giáo hội Công giáo nữa chứ không phải là ở ngoài giáo hội hoặc là những người không có đức tin đâu. Ngài nhấn mạnh là chúng ta không còn có thể nghi ngờ rằng những phát triển to lớn liên quan đến sự can thiệp không kiểm soát của con người vào thiên nhiên. Nhưng mà thật không may, một số biểu hiện của cuộc khủng hoảng khí hậu này không thể đảo ngược được trong ít nhất là hàng trăm năm.
Tức là Đức Thánh Cha tái khẳng định lại điều mà ngài trình bày ở phần thứ nhất đó, tức là can thiệp của con người lên thiên nhiên thì nó có những cái sức thay đổi và khiến cho trái đất nó có những cái gây ra những cuộc khủng hoảng như vậy thì không thể chối từ. Và vấn đề nằm ở chỗ là một số biểu hiện của cuộc khủng hoảng này, chẳng hạn như là vấn đề lũ lụt này, vấn đề băng tan này, thì rất khó để đảo ngược trong ít nhất là hàng trăm năm tới nếu chúng ta không có một cái tầm nhìn rộng hơn trong việc cắt giảm CO2, cắt giảm khí nhà kính hoặc là những cam kết về cắt giảm khí thải nói chung. Và cuối cùng thì như ở đây hình như bạn trẻ, không biết bạn trẻ có đọc số hình như số 18, đó là ngài có nói là trách nhiệm của chúng ta đối với cái di sản mà chúng ta để lại cho thế hệ sau á là điều không thể chối bỏ. Giống như kinh tế Francisco mà bạn trẻ thấy là hình như chúng ta đã đề cập từ những số đầu tiên á, tức là vai trò của chúng ta đối với những thế hệ tương lai. Nói một cách rất là bình dân đó là chúng ta phải có trách nhiệm với con cái của chúng ta đó. Chứ không không thể để cho cái chuyện là đời cha ăn mặn đời con khát nước được đúng không?
Đôi khi mình nghĩ bây giờ trái đất đang nóng lên rồi đủ thứ những cái thiên tai mai mốt con cháu mình sống như thế nào thì nhờ. Trong chương thứ hai mà Đức Thánh Cha nói cái này không biết là theo con dùng từ có đúng không thầy nhé. Đức Thánh Cha nói về một cái mô hình vi công nghệ hả? Dạ, một cái ý tưởng về về một con người mà không giới hạn bao gồm việc suy nghĩ như thể là thực tại nè, rồi sự tốt lành, sự thật nở rộ một cách tự phát từ sức mạnh của công nghệ và chính nền kinh tế.
Tức là dựa vào công nghệ và dựa vào sự phát triển kinh tế thì con người có thể làm được mọi thứ đúng không?
Dạ đúng rồi. Giống như bây giờ có cái gì chat GPT rồi trí tuệ nhân tạo đó thì mà Đức Thánh Cha còn nói là chưa bao giờ mà loài người có nhiều cái quyền lực như vậy luôn á. Và thật sự là không có gì đảm bảo rằng họ sẽ sử dụng nó một cách tốt nhất. Thầy thấy sao về vấn đề này hả thầy?
Có lẽ Đức Thánh Cha đang nói đến câu chuyện của cái mức độ nguy hiểm khi mà một số bộ phận nhỏ của nhân loại lại nắm trong tay quyền lực về kinh tế, quyền lực về công nghệ. Và đây là một cái rủi ro đúng không? Rủi ro bởi vì có gì đảm bảo chắc chắn là những người đó sẽ sử dụng tốt và sử dụng đúng đắn những cái quyền lực về mặt kinh tế hay quyền lực về công nghệ như vậy.
Dạ, không nhiều khi con Con nghĩ nè, mình dựa vào những cái sự phát triển của công nghệ mà mình ỷ lại, như kiểu là mình có thể làm được tất cả mọi sự, giống như là việc bảo vệ môi trường, mình cũng có thể nghĩ mình dựa vào công nghệ hay sao á, mà mình không nghĩ đến cái việc ý thức mình là con người phải thay đổi, chứ không phải là mình dựa vào công nghệ để thay đổi môi trường á.
À, đúng rồi, nhưng mà ở đây mình cũng cần phải làm rõ một điểm ở bạn trẻ, tức là công nghệ là một điều thực sự cần thiết, hay nói cách khác là hết sức cần thiết trong việc chống lại biến đổi khí hậu và cũng như là quan tâm đến những người nghèo hay những người bên lề. Chúng ta không thể loại bỏ công nghệ nha, công nghệ là một cái điều cực kỳ quan trọng.
Dạ.
Nhưng mà không phải là thứ quan trọng nhất và là trọng tâm của quá trình này, đúng không? Quan trọng nhất vẫn là con người.
Dạ.
Chứ không phải chúng ta nhìn vào dùng công nghệ và duy công nghệ xét như đó là yếu tố thành bại của quá trình này. Và chúng ta cậy dựa vào công nghệ như thể là có công nghệ là giải quyết được mọi sự. Chúng ta cứ phát triển công nghệ đi, rồi mọi cái yếu tố về biến đổi khí hậu, rồi về cân bằng sinh thái, rồi về người nghèo hoặc là bất bình đẳng sẽ được giải quyết. Góc nhìn đó là góc nhìn mà Đức Thanh Cha phê bình ngang qua cái thông điệp Laudato Deum này á. Chứ không phải Đức Thanh Cha là theo cái trường phái là chống lại công nghệ rồi xem là hô hào là xem công nghệ như là cái gì đó nó phá hoại cái quá trình chống biến đổi khí hậu hay là.
Dạ, nghĩa là ý của Đức Thánh Cha là công nghệ là một cái phương tiện để giúp mình giải quyết vấn đề môi trường, chứ không phải là mình dựa vào đó như là cái cùng đích, phải không thầy?
Đúng rồi.
Con thấy trong cái số 25 á, Đức Thánh Cha còn nhắc lại rằng là thế giới xung quanh chúng ta không phải là một đối tượng của sự bóc lột, sử dụng không kiềm chế, tham vọng không giới hạn. Điều này thực sự là đúng là một cái thực tế hiện nay, phải không thầy?
Cái này thì có lẽ là ngay cả cái câu chuyện là mình phải thay đổi cái thế giới quan chúng ta khi nhìn vào thế giới đó. Tức là thế giới này cách nào đó chúng ta đã bàn đi bàn lại khá nhiều trong các số của Kinh tế Francisco trước đây, đúng không? Trong số 28 á bạn trẻ thì Đức Thanh Cha có nói đến cái việc là đặt cái não trạng là duy công nghệ đó, thì chính chúng ta cũng đang đi vào một cái bước gọi là sự suy thoái đạo đức về cái quyền lực công nghệ. Bởi vì sao? Có một số người hoặc là một nhóm nhỏ người có khả năng tiếp cận được các yếu tố công nghệ, hoặc nói khác đi là họ nắm trong tay quyền lực công nghệ, thì họ có khả năng gây nguy hiểm cho sự sống của nhiều sinh vật, sự sống của chính hành tinh chúng ta nếu mà những cái tiến bộ công nghệ đó không được kiểm soát.
Chỗ này con chưa rõ lắm thầy ạ. Có nghĩa là thế nào ạ thầy?
Tức là ở đây là Đức Thanh Cha nói rằng là nó sẽ có cái nguy cơ là suy đồi về mặt đạo đức á. Thầy có thể giải thích một cách đơn giản cho bạn trẻ là quyền lực ở đây có thể hiểu là quyền lực về mặt công nghệ ha, hoặc là quyền lực về mặt kinh tế, thì chỉ có những nhóm nhỏ nắm trong tay cái quyền lực công nghệ và quyền lực kinh tế này thôi. Nhưng mà ở đây nó hàm chứa cái sự suy đồi về mặt đạo đức, hiểu theo nghĩa là những cái hoạt động này được che đậy bởi những cái hoạt động tiếp thị và thông tin sai lệch, hiểu theo nghĩa là thì họ đưa ra những cái thông tin là đầu tư cho công nghệ rồi phát triển trí tuệ nhân tạo hoặc là phát triển công nghệ về bảo vệ môi trường, tức là họ đặt cho những cái mặt nạ rất là tốt như vậy và bị mê hoặc bởi những cái lời hứa hẹn là phát triển công nghệ rồi sẽ giải quyết được yếu tố đói nghèo và bất bình đẳng một cách triệt để. Thì
Dạ.
nó cũng giống giống như cái điều mà thầy và bạn trẻ đã trình bày ở trước, đúng không? Đó là cái não trạng duy công nghệ thì nó cũng đi kèm với cái yếu tố là nguy cơ tha hóa và nguy cơ suy thoái đạo đức về mặt quyền lực công nghệ và quyền lực kinh tế nằm trong tay một số người. Đó là một cái rủi ro rất là lớn, bởi vì mình không biết là họ sẽ sử dụng tất cả những cái
Dạ.
quyền lực về công nghệ
Vậy
hay quyền
thì
lực kinh tế này như thế nào.
con coi đồng hồ cũng thấy tình hình này là có vẻ thầy đang chuẩn bị không cho con nói tiếp rồi nè.
Nãy giờ quên á, nãy giờ bị bệnh nghề nghiệp làm. Thưa bạn trẻ, tiếp tục đi ạ.
À vậy hả thầy, hôm nay thầy hào phóng quá đấy, con tiếp tục thế thầy. Thế con còn có một cái ý này nữa này thầy. Tại vì con thấy Đức Thánh Cha có đề cập đến sự yếu kém của chính sách quốc tế này, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải ủng hộ các thỏa thuận địa phương giữa các quốc gia. Điều này thầy có hiểu rõ vấn đề này không thầy?
Ở đây thì có lẽ là cũng câu chuyện khá là dài đó bạn trẻ, bởi vì nó còn liên quan đến sức ảnh hưởng của các tổ chức quốc tế mà Đức Thanh Cha đang đặt lại câu hỏi là thực sự có đảm bảo hoặc là hoạt động hiệu quả cho hoạt động chống biến đổi khí hậu hoặc là giải quyết cái vấn đề bất bình đẳng hay không. Thì điều này nó nằm trong một cái bối cảnh khá lớn của cái chính sách quốc tế yếu kém của các tổ chức đa phương và các tổ chức quốc tế đó bạn trẻ. Như vậy thì các tổ chức quốc tế này dường như chưa hành động đúng, hoặc là nói một cách nhẹ nhàng hơn thì chưa hoạt động hiệu quả. Thầy nghĩ cần một cái khoảng thời gian nhiều hơn một chút để chúng ta bàn về vấn đề này, bởi vì phần sau của Laudato Deum thì Đức Thanh Cha cũng đề cập khá nhiều đến vấn đề này. Thôi thì chắc là bạn trẻ lại tiếp tục có cơ hội được làm cô giáo trong kỳ tới quá.
Thôi con không dám, coi chừng nãy giờ ăn biết ai làm thầy giáo của ai nữa. Thôi bây giờ con còn mấy cái số sau con chưa làm hết nó vậy chứ, con về con tóm tắt thêm những cái số sau để mà lần sau thầy còn có hỏi và biết trả lời chứ.
Xin phép bạn trẻ để thầy tóm lại một chút điều chúng ta đã trao đổi hôm nay được không?
Dạ dạ con cho phép.
Thì có 4 điểm nhỏ là Đức Thanh Cha cho rằng là chúng ta cần phải hành động kịp thời để tránh gây thiệt hại nặng nề hơn trong cuộc chiến biến đổi khí hậu này. Tiếp theo là Đức Thanh Cha nhắn đến cái rủi ro của mô hình duy công nghệ và cái suy thoái đạo đức về mặt quyền lực công nghệ và kinh tế khi một nhóm nhỏ người nắm trong tay cái quyền lực này. Và cuối cùng thì bạn trẻ cũng tiếp tục đề cập đến chính sách quốc tế yếu kém của các tổ chức đa phương đúng không?
Dạ, 10 điểm dành cho thầy. Dạ vậy thôi, nói chung hôm nay con cũng đã hiểu rõ hơn những vấn đề mà con đã tóm tắt, nói chung tự tóm tắt vậy chứ con không hiểu bao nhiêu mà may quá hôm nay có thầy. Vậy thì tuần sau còn những số còn lại, thầy lại tiếp tục giải thích cho con và quý vị thính giả cùng nghe nha thầy. Bây giờ con chào thầy đây và chào quý thính giả vào tuần sau.
Chuyên mục Nền Kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nenkinhtefasico@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Sức mạnh của bí tích sức giàu bệnh nhân.
Mục đích của việc mời linh mục trong trường hợp cấp cứu y tế là gì? Câu chuyện đáng kinh ngạc tại một bệnh viện ở Chicago của Mỹ sẽ cho thấy rõ mục đích này. Ở Mỹ, trước đây người Công giáo thường mang trong mình một tấm thẻ có nội dung "Tôi là người Công giáo, trong trường hợp khẩn cấp, xin gọi một linh mục." Ngày nay, một số người Công giáo thêm chi tiết này vào thông tin y tế trong điện thoại của họ. Nhưng tại sao người Công giáo lại muốn chỉ dẫn này được biết đến? Mục đích của việc gọi linh mục trong trường hợp cấp cứu y tế của người Công giáo là gì? Những linh mục đã từng ban bí tích sức vào bệnh nhân trong những trường hợp này sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc trên. Thật vậy, nhiều linh mục đã từng chứng kiến những giây phút đáng kinh ngạc của sự chữa lành thể xác hoặc tinh thần qua các bí tích. Linh mục kể lại trải nghiệm này là cha Bart Junker, đang coi sóc giáo xứ Thánh Odilo và đền thánh quốc gia các linh hồn nghèo ở Bowen, Illinois. Cha xác tín vào sức mạnh của bí tích sức giàu bệnh nhân qua những lần ban bí tích này. Cách đây gần 15 năm, vào một đêm tháng giêng lạnh lẽo ở Chicago, cha Junker nhận được một cuộc điện thoại từ một gia đình ở trung tâm y tế ở Đại học Rush. Đó là người cha của một bệnh nhân ung thư 42 tuổi. Ông đang cố gắng tìm một linh mục vì các bác sĩ cho biết con của ông sẽ không qua khỏi đêm đó. Cha Junker kể lại, "Tôi nhớ lúc đó ngoài trời đầy tuyết và gia đình này ở ngoại ô thành phố, nên người cha đã gọi điện thoại đến một giáo xứ gần nhất và hỏi tôi có thể đến cử hành các nghi thức cuối cùng cho con ông không." Cha Junker đã đến ban bí tích cho bệnh nhân và an ủi gia đình. Đứng trước hoàn cảnh này, cha cảm thấy buồn vì người tín hữu đang chuẩn bị lìa cõi đời. Cha cũng không nghĩ cha sẽ nhận thêm tin tức từ gia đình này một lần nữa. Thế nhưng cha lại nhận được cuộc điện thoại từ gia đình này lần thứ hai khoảng 4 tháng sau đó. Vào tháng 4 năm ấy, cha nói, "Tôi nhớ rõ, đó là một buổi sáng mùa xuân nắng đẹp khi nhận được cuộc điện thoại từ văn phòng giáo xứ. Giọng nói bên kia đầu dây, cha có nhớ vào tháng giêng cha đã ban bí tích sức dầu cho một người 42 tuổi đang chuẩn bị ra đi do bệnh ung thư không?" Cha trả lời, "Có, tôi nhớ rất rõ ngày đó." Đầu dây bên kia tiếp tục nói, "Đó là con vẫn còn sống. Và thưa cha, điều còn tuyệt diệu hơn nữa, con vừa đi tái khám về và bác sĩ nói không tìm thấy dấu hiệu ung thư trong người con. Họ không thể giải thích được tại sao lại như vậy, nhưng ung thư đã thực sự biến mất. Sau đó, người công giáo này còn gửi cho cha Junker một lá thư, trong đó kể chi tiết về ơn chữa lành với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Cha Junker nhấn mạnh rằng, việc chữa lành lạ lùng này không phải là những trường hợp hiếm với các bí tích, nhưng câu chuyện của một phụ nữ trẻ đã được chữa lành trong khi thờ lạy thánh thể. Cha nói, tôi đã từng chứng kiến những người được chữa lành sau khi lãnh nhận các bí tích, nhưng trường hợp trên rất đặc biệt làm tôi nhớ mãi. Khi còn trong chủng viện, chúng tôi đã được khuyên tìm hiểu kỹ về bí tích đặc biệt này và được biết rằng đôi khi sự chữa lành kỳ diệu này xảy ra và cần phải sẵn sàng cho điều này. Đó chỉ là một điều khi được học tại chủng viện. Nhưng khi điều này xảy ra trong thực tế, thì đôi khi người nhận lãnh ân sủng và người chứng kiến cảm thấy ngỡ ngàng. Câu chuyện của cha Junker cho thấy tại sao người Công giáo lại mời linh mục trong trường hợp tính mạng nguy cấp. Tất nhiên, trong hầu hết các trường hợp, các bí tích sẽ có thể không mang lại sự chữa lành đáng kể về thể xác, nhưng sự chữa lành về mặt thiêng liêng và sự bình an trong tâm hồn của người lãnh nhận bí tích cũng không kém phần quan trọng. Cha Junker cho biết trước đây khi còn phục vụ tại một bệnh viện công giáo trong sứ vụ linh mục tuyên úy, các bác sĩ thường nói với cha, trong bệnh viện này cha quan trọng hơn chúng tôi không thể giúp bệnh nhân nếu không có lời cầu nguyện của cha. Thực tế, ngay cả những chuyên gia y tế không phải là người công giáo hay không theo một tôn giáo nào vẫn nhận ra tầm quan trọng của lời cầu nguyện và sự hiện diện của linh mục tuyên úy đối với những bệnh nhân được giao cho họ chăm sóc. Quyền năng của các bí tích trở nên rõ ràng trong những tình huống sinh tử kịch tính này, theo cách mà chúng ta có thể quên trong cuộc sống hàng ngày bận rộn. Nhưng ngay cả khi chúng ta quên, thì các bí tích vẫn ở đó, luôn sẵn sàng cho chúng ta khi chúng ta cần. Tạ ơn Chúa!
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.